Trong các câu này dễ. Trong các khu gồm nhất lãm, Đức Giêsu hiển dung. Anh chị em nhớ hồi mình còn bé đấy, là ở đây những ngày người nào nhiều tuổi thì ngày xưa là luôn luôn là mừng lễ Chúa Giêsu gì, biến hình, chứ không phải là lễ Giêsu hiển dung đâu. Đấy, thế thì Đức Giêsu ở đây bây giờ thì gọi là hiển dung, mà chữ hiển dung này rất hợp với Thánh Luca, đồng ý. Bởi vì Luca nói khuôn mặt của Ngài thay đổi. Khuôn mặt tức là dung mạo, là khuôn mặt đấy. Hiển dung, dung là dung mạo. Thế thì Đức Giêsu để hiển dung sau biến cố nào? Đấy, như vậy anh chị em cái này câu này dễ lắm. Và như thế ba phúc âm nói về việc Đức Giêsu hiển dung thì luôn luôn lạ thay, đấy là gọi là nhất lãm. Luôn luôn Đức Giêsu hiển dung là sau một cái biến cố nào đó. Thế có ai sẵn sàng trả lời câu này là dễ lắm ạ? Vâng. Vâng, có ai không ạ?
Dạ thưa cha, là sau khi Chúa Giêsu tuyên báo cuộc khổ nạn lần thứ nhất.
Sau chị nói một câu như vậy thôi.
Dạ.
À, vâng, thế cho chị có muốn thêm một chút không?
Trong các phúc âm nhất lãm thì Đức Giêsu được hiển dung sau biến cố ông Phêrô tuyên xưng đức tin.
À, sau biến cố ông Phêrô tuyên xưng đức tin. Còn lúc nãy câu trả lời kia là gì nhỉ? Sau khi gì ạ? Sau khi Đức Giêsu tuyên báo cuộc thương khó lần thứ nhất. Câu trả lời này vẫn đúng như thường. Tôi còn chờ thêm đúng một câu trả lời nữa này nhé. Cái câu trả lời anh chị em nhìn vô thấy ngay. Một người trả lời sau khi Đức Giêsu cái gì lúc nãy là gì ạ? Sau khi Đức Giêsu loan báo cuộc khổ nạn lần thứ nhất. Rồi còn chị là gì ạ? Là sau khi
Phêrô tuyên tín.
Phêrô tuyên xưng đức tin. Phêrô tuyên xưng đức tin với loan báo cuộc khổ nạn, cái nào có trước?
Phêrô tuyên tín trước.
Phêrô tuyên xưng đức tin này. Rồi Đức Giêsu loan báo cuộc khổ nạn. Đố biết, đố anh chị em biết, sau hai cái chuyện đó còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Điều kiện đấy. Như vậy là Đức Giêsu loan báo cuộc khổ nạn lần thứ nhất, rồi sau đó ông Phêrô tuyên xưng đức tin chứ. Tuyên xưng đức tin là tuyên xưng thầy của mình là đấng gì ạ? Đấng Kitô, vâng, con Thiên Chúa hàng sống. Thì lúc đó Đức Giêsu nghe ông tuyên xưng như thế thì Đức ông, mà anh chị em biết khi Phêrô mà tuyên xưng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống, hỏi anh này, hỏi anh Tâm, thì như thế có oai không?
Quá oai.
Oai. Bởi vì người Do Thái, bởi vì anh mà hỏi vậy, tôi phải hỏi thêm xem anh có thật hiểu không? Tại sao lại oai? Kitô là ai mà oai vậy?
Dạ, Kitô là đấng được sức giàu và đấng muôn dân mong đợi. Để giải cứu dân Israel khỏi
khỏi ai ạ? À?
Roma,
vâng, như thế là người mạnh mẽ. Vâng, đúng như thế, rất oai ạ. À. Về quyền lực là người của Chúa, oai ạ. À. Anh chị em ơi, chính lúc mà ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu oai ơi là oai, thì Đức Giêsu nói cái gì vậy?
Không phải.
Đức Giêsu nói cái gì ạ? À? Nói thật, lúc nãy thì đã người đã trả lời rồi. Đức Giêsu nói về cái gì?
Nói về cuộc cái thương khó.
Chính xác, đúng như thế. Nói cuộc thương khó. Và như thế Đức Giêsu cho các môn đệ của mình thấy rằng mấy anh nói tôi là Đức Kitô, tôi là người của Chúa, oai lắm. Nhưng số phận người của Chúa là thế này nè. Đấy, anh chị em thấy không? Con người sẽ phải chịu đau khổ, bị bắt, bị giết, bị đấy, đấy khác, đấy khác. Hết chưa?
Chưa.
Đến ngày.
Đấy, có chuyện sống lạ mà các môn đệ của chúng tôi nghe mấy câu trên đuối quá, choáng quá nên không thể nghe câu cuối được. Tức là thầy sẽ bị thế này, sẽ bị thế kia. Anh nghe xong là anh hoảng lên, anh không có nghe câu chuyện rồi thầy sẽ được phục sinh, sẽ cha sẽ cho thầy phục sinh. Anh không nhớ được câu đấy. Đấy, thế thì thưa anh chị em, đấy, như vậy điểm thứ nhất tuyên xưng đức tin. Điểm thứ hai thì Đức Giêsu nói với môn đệ rằng anh em bảo thầy là Kitô, nhưng thầy là Kitô theo một kiểu mà từ xưa đến nay chưa ai nghĩ tới. Người ta cứ nghĩ đến Kitô là người ta nghĩ đến một ông hoàn toàn thắng, một ông đầy quyền lực, một ông kinh khủng thế này thế khác, giải phóng dân tộc. Thầy không phải là đấng ấy. Thầy sẽ cứu độ. Dần dần họ biết không phải là dân Do Thái đâu. Thầy cứu độ không phải bằng quyền lực và quân đội và súng ống đâu. Thầy cứu độ con người khỏi tội lỗi bằng cái chết và đau khổ của mình. Vâng. Như thế anh chị em thấy điểm số 2 là Đức Giêsu nói về thân phận của mình, thân phận một Kitô. Và nếu anh chị em học Kinh Thánh, anh chị em phải nói thân phận Kitô này là thân phận của người. Đố ai mà trả lời được thì cả lớp sẽ vỗ tay. Đức Kitô này, chắc chắn là tôi đã phải nói câu này trong lớp rồi chứ. Đức Kitô này, thân phận Đức Kitô này là Đức Kitô có một nét mà người Do Thái bảo ô vậy hả? Từ xưa này chúng tôi không bao giờ nghĩ là Kitô lại có cái nét này. Đức Kitô này cũng là có ai trả lời được không ạ? Là ai? Là ai? Đấy, đấy.
Người Đức Kitô là ngôn sứ.
Ngôn sứ. Là ai? Trời ơi, cố lên mới được vỗ tay chứ. Đấy, đấy. Ai ạ?
Dạ thưa là người tôi tớ đau khổ.
Vâng, thì xin cho chàng pháo tay. Đấy, của Isaiah 4 bài ca, nhất là bài ca cuối cùng Isaiah 53:12. Vậy thôi, tức là Kitô này kỳ quá à. Kitô này như anh Tâm hay nói đúng không? Tức là một đấng oai phong, một đấng chiến thắng, một đấng đầy quyền lực, một đấng kinh khủng như thế. Nhưng mà đi đâu không, tôi là Kitô mà Kitô kiểu khác à. Kiểu khác à. Và Kitô này Kitô chết để đền tội, một Kitô chịu nhục nhã. Thế thì anh chị em thấy đấy là thân phận của Đức Kitô, Giêsu mang tên là Giêsu, thân phận của Ngài. Phần thứ ba, thân phận của chúng ta. Thân phận của chúng ta, những người muốn theo Kitô ấy. Kitô ấy, Kitô mà chị Oanh mới trả lời, Kitô người tôi tớ đau khổ của Đức Chúa. Thế thôi. Em thử đọc xem cái chỗ nào có thấy cái chỗ nào bắt đầu Đức Giêsu nói về thân phận của chúng ta không? Có ai thử nhìn xem Matthew nè, ai thử lật Matthew xem. Ở Luca rồi, đọc Luca cũng có rồi.
Luca chương 9 câu 23. Đức Giêsu nói với mọi người, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo.
Tiếp tục.
Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
Vâng, đại khái nó còn xuống dưới nữa. Anh chị em thấy không? Từ nãy giờ tôi đã cho anh chị em thấy một điều rất thú vị. Hỏi, trước khi Đức Giêsu biến hình thì có chuyện gì? Có ba chuyện. Chuyện thứ nhất, ông Thánh Phêrô tuyên tín, tuyên xưng đức tin. Nhưng mà ông tuyên xưng đức tin thì không phải tự nhiên ông tuyên xưng, vì Chúa Giêsu hỏi ông ấy. Không, Chúa Giêsu hỏi ông là thế người ta biểu thầy là ai? À con, các con bảo thầy là ai? Thì ông ấy trả lời. Sau khi ông trả lời thầy là Đức Kitô, thì Đức Giêsu bắt đầu qua giai đoạn 2 là nói rằng Kitô này kiểu khác nghe con. Con đừng có tưởng không phải vậy đâu. Đấy. Và sau khi Ngài nói về thân phận Ngài là Kitô thì Ngài nói biểu tụi con cũng vậy. Đấy. Ai mà muốn theo thầy, cái đường mà thầy sắp đi thì tụi con cũng đi. Tụi con không có đường nào khác. Đấy. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ thế này thế khác, rồi phải mất mạng sống, phải tất cả mọi thứ. Thành ra anh chị em thấy rằng cái con đường của người Kitô hữu là mấy anh chị em, là tôi chứ ai nữa. Chúng ta không có đường khác. Không có đường khác. Thành ra bất, tôi nói cho tôi nói một câu, bất cứ anh chị em nào là Kitô hữu mà nói rằng cha chỉ không có đường gì, nó dễ chút coi. Đi đường nó dễ chút coi, đường như rộng rãi, đường như hẹp vậy. Không có đường khác ạ. Không thể có đường khác ở trong Kitô hữu. Mà anh chị em bảo sao tôi muốn làm một Kitô hữu cho nó thoải mái anh chút nha. Chứ ở sao làm mặt nhăn nhó như vậy. Không có đường khác ạ. Không có đường rộng. Và đi với Đức Giêsu là chỉ có đường hẹp thôi ạ. Và như thế anh nào muốn đường rộng thôi kiếm đạo khác theo. Chứ cái này đường này nó không có đường rộng rồi. Đường này là chắc chắn. Và anh chị em ơi, hãy coi câu này là hay nè. Và như vậy, một anh Kitô hữu, à câu này anh Tâm anh sẽ thích nè, một anh Kitô hữu là một người có cùng thân phận với
Đức Kitô.
Chính xác. Ồ quá hay ấy. Một người Kitô hữu là chia sẻ cùng một thân phận. Và như thế thưa anh chị em mà nhìn đến thánh giá, anh em hiểu ồ rồi Chúa chịu mắc gì đến mình, không dám đâu. Chúng ta đều như thế. Anh chị em nghĩ kỹ mà xem đời của mình ấy. Cả những bà nhiều tuổi, những ông nhiều tuổi mới thấy rằng mình đi theo Chúa là mình mang toàn bộ cái thân phận của Chúa. Như vậy là câu này oai ấy chứ. Vâng, thế. Xong câu số 4 rồi ạ. À, câu số 5 cũng dễ. Mục đích chủ yếu của việc Đức Giêsu được Chúa Cha hiển dung. À, anh chị em đừng có quên nghe. tôi hỏi thiệt nhanh, chị là tôi hỏi thiệt nhanh thôi nè, xem chị có trả lời được không nè. Hỏi được Chúa Giêsu tự mình hiến dung hay được cha hiến dung?
Dạ, được cha cho hiến dung.
Vâng, đấy. Đấy, anh chị em thấy tôi đã xài được đấy. Bởi vì anh chị em biết tại sao tôi lại hỏi cái câu khờ khạo như thế. Vì luôn luôn anh chị em nói là Đức Giêsu biến hình, Đức Giêsu hiển dung. Và anh chị em sẽ có cái cảm tưởng rằng là Đức Giêsu tự mình làm ạ. Không ạ, Đức Giêsu được hiển dung ạ. Đức Giêsu được sống lại ạ. Đức Giêsu được đưa lên trời. Anh chị em nhớ đừng quên chữ được. Anh chị em hỏi chữ được nó có gì ghê gớm? Có, rất quan trọng. Đấy là việc làm của cha. Cha làm cho con mình. Cha làm cho con mình. Cha cho con mình sống lại. Cha cho con mình lên trời. Cha cho con mình được hiển dung. Đấy là việc của cha. Chính vì thế nên lúc nãy anh chị em đâu có ngờ là cái câu số 5 của tôi là cái câu mà có một chữ bé xíu thôi, mà đối với tôi là quý lắm, là chữ chủ yếu đấy. Đây, mục đích chủ yếu đấy. Ngày xưa tôi không viết cái câu này đâu. Mục đích chủ yếu của việc Đức Giêsu được Chúa Cha hiển dung, chính Chúa Cha cho Đức Giêsu biến hình, được Chúa Cha, mà trong tiếng Hy Lạp là thầy thụ động đấy. Được Chúa hiển dung là gì? Đấy, có ai trả lời không ạ? Thầy nhường cho một người khác ạ. Thì chắc ạ.
Chính Cha đang hiện diện trong đám mây che phủ để giới thiệu con và nhắn nhủ các môn đệ. Cha là người vén mở vinh quang thần linh cho con của Cha. Vinh quang này bị che khuất vì con Cha phải sống trong phận của con người.
Tức là chị nói ngắn là chị đừng có đọc vào đấy. Bây giờ chị trả lời là mục đích chủ yếu của Đức Giêsu được Chúa Cha hiển dung là gì? Thì trả lời như vậy nè.
Cha muốn giới thiệu cái vinh quang thần linh của con Cha.
Cho
tất cả các môn đệ.
Ít nhất là
và cho muốn nhớ giới thiệu các môn đệ.
Và giới thiệu
về gì? Con của Cha.
Vâng.
Về vinh quang thần linh của
chiều.
Con Cha.
Vâng. Tức là cụ thể là ba ông ấy. Hiện nay trên núi có ba ông chứ mấy. Câu trả lời thế là chính xác. Anh chị em ơi, câu trả lời đúng bởi vì có chữ chủ yếu. Chủ yếu là Đức Giêsu Chúa Cha hiển dung là gì? Là để cho các môn đệ được ít là một lần nhìn thấy khuôn mặt của thầy mình bừng sáng, để khi ba chú này sau này vô vườn dầu nhìn thấy khuôn mặt đó đẫm mồ hôi và sợ hãi thì họ không bị sốc. Hay sau này khi họ lên trên tận cái đồi sọ ấy, khi họ nhìn thấy khuôn mặt này không còn hình ảnh người đầy những vết khạc nhổ, đầy mồ hôi và máu, thì họ ít là một lần nhớ rằng khuôn mặt này, khuôn mặt bây giờ đầy máu ấy là khuôn mặt bừng sáng trước đây một thời gian ngắn thôi. Thành ra như thế Đức Giêsu, như anh chị em thấy là có nhiều khuôn mặt, có một khuôn mặt rất bình thường như khuôn mặt của chúng ta bây giờ, nhưng đồng thời Ngài có nhiều khuôn mặt. Và như thế hôm nay Chúa Cha cho Đức Giêsu hiển dung là cho các môn đệ của Ngài Đức Giêsu thấy rằng khuôn mặt của Đức Giêsu thật sự là gì. Vâng, thế được rồi nhỉ. Nhưng mà anh chị em hỏi, nếu mà cha hỏi như là chủ yếu là cho Chúa Cha cho các môn đệ thấy Đức Giêsu chủ yếu, thế còn cái không chủ yếu thì là cái gì? Thì sao tôi, anh chị em có muốn nghe câu trả lời của tôi không? Tức là mục đích số 2 ấy, con định nói hả? Không, đấy là mục đích số 1 đấy. Số 1 của chị ấy là cho các môn đệ đừng chán nản thất vọng rồi. Bây giờ mục đích số 1, số 2 này.
Có nghĩ thôi. Có nghĩa
cứ
là
nói...
Chủ Cha cũng muốn củng cố lòng tin, củng cố lòng tin của Chúa Giêsu.
Anh chị em có nghe câu trả lời không? Là Chúa Cha muốn củng cố lòng tin của Đức Giêsu. Đấy. Đấy.
Trước khi bước vào cuộc khổ nạn à?
Trước khi vào cuộc khổ nạn, đây có chị kia muốn nói thêm. Vâng, có đấy, ý là ý hay đấy.
Thưa cha, Chúa Cha muốn xác nhận Thiên Chúa là con của Ngài. Là thế giới, Đức Giêsu là con của Ngài. Ngài muốn cho ba thánh tông đồ biết Thiên Chúa đây là con của Ngài thật.
À, như vậy là, vẫn, là... vậy là trở lại cái chủ yếu rồi. Tức là như vậy là Chúa Cha muốn cho môn đệ biết. Vâng, còn đấy, đấy, vâng.
Dạ, theo con nghĩ là Chúa Cha còn muốn các môn đệ vâng nghe theo lời người nữa.
Vâng, tức là cho các môn đệ, chính xác, vẫn là mục đích chủ yếu là nhắm đến các môn đệ, làm cho các môn đệ biết Đức Giêsu, làm cho họ vâng lời, làm cho họ vén mở. Đấy, các chị có nói khác không ạ? Vâng, tôi đang cần là cái mục đích không chủ yếu.
Theo con thì cha, chú cha cũng một phần muốn tỏ cái uy quyền của cha, cái vinh quang của cha trên một người con của mình.
Ý mới vậy. Vâng, cảm ơn chị. Con nói thêm không ạ? Thêm, vâng.
Cha muốn nhấn mạnh về cái vấn đề là muốn đến vinh quang thì phải trải qua đau khổ.
Nói với ai? Cha muốn ai biết
cha
điều đó?
Cha muốn cho các môn đệ biết cái
vẫn
điều
là,
đó.
Vâng, vẫn là hướng đến môn đệ.
Dạ thưa, là cái việc hiển dung đó cũng là chuẩn bị cho các môn đệ đã bước vào con đường thập giá, và cái sự chói sáng, cái dung mạo của Chúa Giêsu là như là tiên báo sự vinh thắng của người sau cuộc khổ nạn, tức là phục sinh.
Cảm ơn chị, hay lắm. Vâng, tức là vẫn câu trả lời này vẫn nói đến cái việc là cho môn đệ đó.
Dạ thưa cha, con thấy trong đoạn này á, Thánh Phêrô thích quá cho nên mới nói là thưa thầy, ở đây thật là hay quá, con xin dựng ba cái lều ở lại. Thì con không biết có phải là cái việc hiển dung này khiến cho Thánh Phêrô và anh cảm thấy hạnh phúc quá không, cho nên xin ở lại, xin dựng lều ở lại. Tại vì Thánh Phêrô nói là hay quá, thật là hay quá.
Đúng là hạnh phúc đấy ạ. Chị nói đúng ạ. Vâng. Thế tôi có thể kết. Chị còn muốn nói thêm hả? Chưa đủ.
Cha con nghĩ là ba cái lều đó giống như là sự hiệp thông mà Thiên Chúa, các môn đệ hiệp thông với cùng với Thiên Chúa trong cái cuộc khổ nạn.
Hiệp thông với Thiên Chúa trong cuộc khổ nạn. Vâng, hơi xa một tí. Có lẽ là ba cái lều đó thì mà buồn cười ghê, mấy ông môn đệ thì đâu có định làm lều cho mình ha, làm ba lều mà cho ba vị kia, không biết họ ngủ đâu ấy.
Thưa cha, con nghĩ là cái biến cố hiển dung nó cũng một phần là giúp cho Chúa Giêsu cảm thấy Chúa Cha đang ở bên mình và giúp có thêm cái sức mạnh để bước vào cái cuộc thương khó.
Hay lắm, tôi thích câu trả lời này lắm á, rất thích câu trả lời này. Và cái câu trả lời mà hồi còn trước mà tôi cũng theo trả lời theo hướng của hai bạn này hỏi như vậy, chủ yếu là Đức Giêsu được Cha biến hình là để nâng đỡ đức tin của các anh môn đệ, sau này họ sẽ gặp nhìn thấy khuôn mặt Đức Giêsu bị méo mó thì họ không để thổi bỏ đức tin. Nhưng mà tôi lại vẫn đồng ý rằng việc Chúa Cha cho Đức Giêsu được biến hình và hiển dung là một món quà Cha tặng cho Đức Giêsu. Anh chị em hỏi, ủa tại sao lại tặng quà? Có cái gì đâu mà tặng quà? Thì tôi trả lời, Đức Giêsu được hiển dung sau khi, đố ai trả lời được câu tôi định nói ạ? Đức Giêsu được hiển dung sau khi gì ạ? Có ai nói được không ạ? Sau khi gì ạ? Không, sau khi cái gì? Không. Sau khi gì ạ? Có gì? Loan báo gì ạ?
Loan báo của thương khó.
Chính xác ạ, đúng như thế. Đức Giêsu được biến hình sau khi ngài loan báo của thương khó. Anh chị em hỏi, anh Tâm anh hỏi, này tại sao lại loan báo của thương khó mà lại được Chúa Cha vui rồi Chúa Cha tặng cho được cái ơn đó? Khi Đức Giêsu loan báo của thương khó là Đức Giêsu gật đầu với kế hoạch của Cha. Thiếu điều người nói với Cha, con đồng ý rồi mà, con đồng ý rồi, con biết là con đường Cha dẫn con đi mà con chấp nhận. Đường đấy kinh khiếp quá à? Nhưng mà không sao. Khi Đức Giêsu nói ra là con người bị thế này là hàm ý là ngài đồng ý chấp nhận. Nếu không chấp nhận đâu có nói ra, đâu phải chỉ là tiên báo suông đâu mà là chấp nhận. Và chính cái việc, từ cái việc Đức Giêsu chấp nhận cái con đường mà Cha muốn mình đi như thế, Cha vui lắm, rất là vui. Và vì thế nên mà con đường anh chị em thừa biết, đường đâu có dễ đi, rất khó đi. Mà vì thế nên đúng là cái việc mà Đức Giêsu được Cha biến hình là một sự nâng đỡ, là những nói rất hay, đó là sự nâng đỡ, là Cha muốn cho con thấy rằng con à đừng có sợ, Cha ở với con đấy, đúng như thế. Và ngay cả nếu mà Chúa Cha nói với các môn đệ là đây là con ta yêu dấu, các anh hãy nghe lời người, Mà chả lẽ Đức Giê-xu lại không nghe à? Chả lẽ chỉ có ba ông kia nghe à? Đấy, và Chúa Giê-xu cũng nghe. Và như thế Đức Giê-xu cảm thấy rất là tự tin nhé. Rất là tự tin. Bởi vì cha bảo mấy ông kia nhớ nghe lời này. Vâng, thế là. Và như thế anh chị em biết, cái việc biến hình đúng như vừa rồi câu trả lời rất hay, là sự nâng đỡ cho Đức Giê-xu để bước vào cuộc khổ nạn. Thì còn nói thêm,
cha muốn nhấn mạnh cái thiên tính của Chúa Giê-xu trên cái nơi
đứng. Vâng, chị nói đi ạ, chị hỏi đi ạ. Vâng, cha, tôi chị nói sao, tôi muốn nhấn mạnh cái gì ạ? Chị
nói. Cha muốn nhấn mạnh về thiên tính Thiên Chúa của Chúa Giê-xu trên cái hình dạng nhân tính của Ngài.
À, cũng hay lắm. Vâng, tôi ít khi nói những câu cao siêu như vậy. Những điều tôi nói là hết sức đơn giản. Vâng, cha muốn nhấn mạnh cho ai biết? Cho các môn đệ biết. Vâng, đúng không? Thì vẫn là cho môn đệ. Vâng, cho môn đệ thấy Đức Giê-xu thật. À, nhưng mà câu sau ấy hay. Câu sau là nó sẽ đi đến câu của chị đấy. Câu sau là tôi sẽ đi đến đụng câu hỏi của chị. Đây, câu này hay nè. Số 6 nè, câu hài hước, cực kỳ hài hước. Mà nó mới đụng vào các chị, để anh chị em thấy là những câu hỏi này của tôi nó chạy từ 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 từ. Nó không có vội được ạ. Câu này nó đến câu này, nó từ từ đến. Chứ mà mình trả lời vội này ra trước. Câu hỏi này, Đức Giê-xu được biến hình, điều này phải chăng giống với chuyện Tôn Ngộ Không? Phải chăng giống với chuyện Tôn Ngộ Không? Tôi không biết ở đây có ai xem, nên cái ai xem thì trả lời dùm. Tôi cũng xem, tôi xem ít lắm. Ở đây có ai xem chuyện Tôn Ngộ Không không? Có không ạ? Con có xem Tôn Ngộ Không không? Có xem không ạ? Ở chán lắm. Có ai xem không Tôn Ngộ Không? À có, anh có. Để đây hỏi ông ấy, tôi không gì, tôi có xem đâu, không biết được. Vâng. À, mê, à đúng không, mê, vậy là nói chuyện dễ rồi. Có người mê, ít nhất con người mê. Vâng.
Dạ, theo con là khác với Tôn Ngộ Không ạ.
À, vâng, nghe chỗ nào? Anh dạ, xem, anh, thứ nhất anh kể cho chúng tôi nghe xem Tôn Ngộ Không, anh cái con anh khỉ đấy, anh ấy làm những trò gì ạ? Vâng, tôi rất muốn biết ạ.
Tôn Ngộ Không nó được mệnh danh là có 72 phép thuật.
72 phép thuật thật
rồi. Có khả năng chặt đầu mà không chết.
Cái gì? Đập đầu
không chết, chặt đầu mà không chết.
Chặt đầu
không chết. Dạ,
dạ. Hơi khó anh ạ. À, rồi rồi. Mà có khả năng, tôi đang nói khả năng biến hình lắc lắc hay sao, nó ra cái gì đó. Anh
dạ,
nhớ cái chuyện anh thì kể cho em, nó lắc lắc, anh ấy lắc lắc là sao?
Nó lắc lắc là nhiều con khỉ con.
Cái gì?
Rất có khả năng là bức cùng lông là thổi cái thành con khỉ y chang mình luôn. Sao thần cũng ngang mình. Bức cộng lông trên người, khỉ nó nhiều lông lắm, bức cộng lông quăng ra một cái là thành con y chang mình luôn.
Nhưng mà anh ta có thể biến hình, tôi nhớ là tôi xem là anh ta có thể lắc mình và anh ta thành một con.
Có, biến việc được nhiều thành nhiều người
thành
khác.
Thành cái bí, thành cái gì đó, ai biết.
Dạ có, dạ có, biến được cái bí chứ.
Đúng không?
Dạ có.
Tôi có nhớ, tôi xem lâu lắm rồi. Có ạ.
Có.
Như thế thì anh thấy Chúa Giê-xu biến hình với Tôn Ngộ Không biến hình có giống nhau không?
Dạ chắc khác.
Dạ chắc cái gì khác. Nhưng mà khác là sao anh có đoán?
Dạ khác là một cái là Chúa Giê-xu được Chúa Cha cho biến hình. Còn à, một cái là ông Ngộ Không tự biến hình.
Cái gì đó, cái gì?
Tôn Ngộ Không tự biến hình.
Mấy cái nào hay hơn ta?
Dạ Chúa, cái Giê-xu hay hơn.
Tôn Ngộ Không hay hơn chứ. Anh ấy tự biến hình được là phải hay hơn chứ. Ồ. Chuyện à, chị này, chị là người thông minh, chị là người vượt lên trên, chị bảo ôi bái chuyện giả tưởng, cái chà cứ nói vớ vẩn. Chà cứ phải đặt hỏi cái câu vớ vẩn. Đây có một ông đang rất là trả lời xem. Thông minh đấy, khôn, bái khôn lắm. Trả lời để tránh được những cái chuyện vớ vẩn.
Dạ thưa cha, khi con đọc câu hỏi này thì con tự hỏi là có phải cha muốn thử thách đức tin của các con hay không? Bởi vì Chúa Giê-xu được Chúa Cha biến hình để thể hiện Chúa Cha là đấng quyền năng phép tắc vô cùng. Còn Tôn Ngộ Không chỉ là một nhân vật tưởng tượng và bản thân nó là một con khỉ bình thường, thì không thể nào so sánh được với việc Đức Chúa được Chúa Cha, Đức Chúa Giê-xu được Chúa Cha biến hình. Cho nên nếu mà con nghĩ, nếu mà con có thể liệt kê ra so sánh giữa việc biến hình của Đức Chúa Giê-xu và những cái phép thần thông mà con người tưởng tượng ra cho Tôn Ngộ Không thì con cảm thấy là bất xứng. Bất xứng với Chúa Cha, bất xứng với Chúa Giê-xu. Bởi vì chúng ta dám đem một đấng quyền năng so sánh với một con vật bình thường, điều đó không chấp nhận được. Con xin hết.
Có nên vỗ tay không? Vâng, có ai định nói gì cái gì?
Thưa cha, con nghĩ là Tôn Ngộ Không cái căn tính nó là cái con khỉ, nó biến thành nhân vật khác. Còn Thiên Chúa khi mà biến hình á, là khi làm người thì cái thể xác con người nó che mất đi cái thần tính. Còn Chúa khi mà được Chúa Cha cho hiển dung là trở về cái căn tính của mình là Thiên Chúa.
Vâng, cảm ơn ạ. Câu trả lời rất hay ạ. Chị Trác muốn thêm tí không? Tức là xin nhắc lại câu trả lời vừa hay vừa rồi, là Đức Giê-xu mà được biến hình thì là Đức Giê-xu được Cha cho lộ ra cái bản chất thực sự của mình, là điều mà chị đang muốn đó, là thiên tính ấy. Còn cái anh Tôn Ngộ Không đó mà anh ấy biến cái này cái kia đó là cái gì đấy, con nói là sao quên rồi ta.
Nhân vật này, nhân vật kia.
Vâng, hư gấu với lại nó không phải là bản chất đó. Vâng, rồi là chị nói thêm coi sao
này. Nói về cái vấn đề phép thuật mà Tôn Ngộ Không đó thì là phải một con khỉ mà muốn biến hình được như vậy nó phải tu luyện ngàn năm. Còn Chúa là đã có từ trước muôn đời rồi nhé.
Tức là không cần phải tu luyện.
Không cần phải tu luyện.
Tu luyện. Vâng, tôi cảm ơn chị. Ở đây có thêm một ý nữa này, của chị Lan đây.
Đức Giê-xu được biến hình có hai yếu tố quan trọng liên kết chặt chẽ. Thứ nhất, Đức Giê-xu là Christophania và Chúa Cha mặc khải sự hiện diện là Theophania. Xin hết.
Dạ, sao gì nói lẹ. Gì nói lẹ quá chưa anh chị hiểu. Đức Giê-xu thần hiển là Christophania. Còn cái gì nữa? Còn gì?
Một cái là Theophania.
Tức là Christophania là gì? Là Đức Kitô được hiển dung, hiển linh. Còn Theo là Thiên Chúa được hiển linh. Đấy thế thôi. Phania, động từ tiếng Hy Lạp là phaneo, có nghĩa là tỏ mình. Đấy. Mà Christo là Đức Kitô, Theo là Thiên Chúa. Vâng, nhưng mà dù sao thì tôi cũng đồng ý. Tại sao tôi đặt câu hỏi này? Xin thưa rằng là có bác vừa rồi, bác ấy nghĩ là tôi đang định thử thách đức tin. Không đâu ạ. Các bạn trẻ ngày nay khi xem phim này khác là họ lù mù, họ không có phân biệt ở đâu. Và vì thế nên nếu mà một cha giảng trong nhà thờ là Đức Giê-xu biến hình, thì nếu mà nó là một em bé mà nó đã xem phim Tôn Ngộ Không thì nó biểu cái này đấu gì khá mới ta, cái này Tôn Ngộ Không làm cũng được mà. Đấy là làm nhanh, lắc một cái ra khỏi cần cầu nguyện vẫn ra. Đấy không nào? Mà nhất là như chị này, chị nói nè, tức là không cần cha. Đức Giê-xu là cần cha biến hình, còn Tôn Ngộ Không đâu cần ai biến hình đâu. Như vậy là giỏi hơn nhiều chứ. Đấy, thành ra nói thế để anh chị em hiểu là những cái thứ văn hóa bên ngoài có thể trở nên một thách đối với đức tin của chúng ta. Và như thế chúng ta phải suy nghĩ và tìm ra câu trả lời. Chứ tôi không có phải đùa mà đặt câu hỏi như đâu, không hề đùa tí nào. Vâng, thế được rồi, câu số 7 nha.